Mừng theo Thánh Marco, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 12. Dụ ngôn những tá điền sát nhân. Đức Giê-xu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng, có người kia trồng được một vườn nho, ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chú sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giê-xu, nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi.
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 12 từ câu 13 đến câu 17. Ba cuộc tranh luận và một lời giáo huấn. Nộp thuế cho Caesar. Họ cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Herode đến cùng người để giải bẫy cho người lỡ lời. Những người này đến và nói:
"Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?"
Nhưng Đức Giê-xu biết họ giả hình, nên người nói: "Tại sao các người lại thử tôi? Đem một quan tiền cho tôi coi." Họ liền đưa cho người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp:
"Của Caesar."
Đức Giê-xu bảo họ: "Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về người.
Theo Thánh Marco, đoạn 12, từ câu 18 đến câu 27. Kẻ chết sống lại. Còn những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giê-xu, nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người:
"Thưa thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy có bảy anh em trai, người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết, và không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ.
Đức Giê-xu nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ, lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to.
Mừng theo Thánh Marco đoạn 12 từ câu 28 đến câu 34. Điều răn đứng đầu. Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-xu và những người thuộc nhóm Sa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-xu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi:
"Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?"
Đức Giê-xu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giê-xu:
"Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."
Đức Giê-xu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa.
Thánh Marco đoạn 12 từ câu 35 đến câu 37. Đấng Kitô là con và là Chúa của vua David. Khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giê-xu lên tiếng hỏi: "Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David?" Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói: "Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt dưới chân con." Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Kitô lại là con vua ấy được? Đám người đông đảo nghe Đức Giê-xu cách thích thú.
Tin mừng theo Thánh Marco đoạn 12 từ câu 38 đến câu 40. Kết luận: "Coi chừng những ông kinh sư." Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-xu nói rằng anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.
Tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 12 từ câu 41 đến câu 44. Phụ chương: đồng xu của bà quá nghèo. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng bạc Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống.